Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Thượng Tọa Trụ Trì, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2012, chúng tôi được nhân duyên ban tổ chức yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp cho đạo tràng Phật tử khóa tu Phật thất lần thứ 72. Hôm nay là ngày đặc biệt, chiều tối hôm nay làm lễ vía Đức Phật A Di Đà, tức ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày chúng tôi cũng không thể quên, ngày mà chúng tôi được có duyên lành để giảng bài thuyết pháp. Trong khi thuyết trình Phật pháp, nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình hỷ xả. Vì lý do bị khan tiếng cho nên chúng tôi cũng cố gắng hết sức, tuy nhiên giảng được đến phút nào thì xin quý vị cũng hoan hỷ phút đó. Hy vọng rằng sẽ hoàn thành bài thuyết pháp sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp mang tên là Tại sao tôi đi tu? Trước nhất thì chúng tôi xin được giải thích cái tựa đề bài thuyết pháp. Tại sao tôi đi tu? Chứ tại sao thì quý vị biết rồi. Vì sao? Hoặc là tại sao? Chứ đi thì chắc cũng biết rồi. Và chữ tu thì có nhiều nghĩa. Đi tu ở đây tức là đi niệm Phật cũng là đi tu. Đi dự khóa thiền cũng là đi tu. Và đi xuất gia ở chùa luôn cũng là đi tu. Như vậy quý vị đến đây tu 7 ngày niệm Phật cũng là đi tu, mà chỉ tu 7 ngày thôi, rồi sau đó trở về sinh hoạt bình thường. Ở đây gọi là đi tu gieo duyên. Mình sống trong chùa 7 ngày tức là mình đi xuất gia. Mặc dầu đầu mình chưa cạo, mình chưa mặc áo cà sa, nhưng mình cũng đi tu. Sau này các cái khóa tu sắp tới, quý vị trước khi đi từ giả chồng vợ con cái nói mẹ đi tu. Mẹ tu tức là mẹ đi dự khóa tu. Thì chữ đi tu ở đây được hiểu theo nhiều nghĩa vậy. Và cũng có thể mình đặt một cái tên khác: tại sao tôi phải niệm Phật? Tại sao tôi phải niệm Phật? Chứ đi tu thì nó rộng hơn, nhiều khía cạnh hơn. Nhưng mà chữ niệm Phật thì tập trung vào cái đề mục Phật để mà niệm. Tại sao tôi phải niệm Phật? Trước khi mà chúng tôi trả lời cho quý vị biết tại sao chúng tôi đi tu, quý vị muốn nghe hay không? Thì chúng tôi hỏi quý vị, tại sao quý vị đi tu? Rồi chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe tại sao chúng tôi đi tu. Bây giờ quý vị tự trả lời, tại sao quý vị đến đây niệm Phật, hoặc là quý vị đến đây tu, tại sao quý vị đi tu? Có người sẽ nói rằng, tại con buồn chồng con vô chùa bằng pháp con tu. Con buồn vợ con buồn mấy đứa con bất hiếu của con buồn chuyện làm ăn của con. Bây giờ con đi tu 7 ngày. Hoặc là tại vì con thấy Phật Pháp màu nhiệm quá, con thích, con quan nghĩ, con đi tu. Tại vì con có mấy người bạn lâu quá không gặp, nó hẹn đến khóa tu ở chùa Pháp sẽ gặp, cho nên con đi tu. Thế nghe. Tại vì ở nhà con bây giờ đi làm ăn khó khăn quá, rồi đời sống rất là chật vật, cho nên con vô chùa Pháp con tu, có người ta cho cơm con ăn, con khỏi lo, cho nên con đi tu. Tại vì ở chùa Pháp này có nhiều thầy trẻ đẹp dễ thương quá, con muốn vô con nhìn mấy thầy đó, cho nên con đi tu, đúng không? Đó. Hồi xưa có một cái người đi theo Phật xuất gia, thấy Phật đẹp quá, ngày nào cũng lên chỗ Đức Phật ở để mà nhìn Đức Phật thôi. Thì thời xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy. Nhưng trong bài pháp này thì sẽ giải thích tại sao mà mình phải đi tu. Ở trong kinh Phật, trong Luật Xuất Gia do ngài Cố Hòa Thượng Hộ Tông ngài phiên dịch, thì ngài cũng có nói nhiều hạng đi tu lắm. Có người đi tu vì trốn nợ, có người đi tu vì thất tình, có người đi tu vì muốn danh vọng, có người đi tu vì muốn có một cái đời sống vật chất, và có người đi tu vì muốn giải thoát, giác ngộ, muốn thành Phật. Thời xưa cũng vậy và thời nay cũng vậy. Nhưng trong bài pháp này thì chúng tôi sẽ giải thích là tại sao mình phải đi tu đúng chánh pháp. Bây giờ quý vị tự trả lời rồi, bây giờ tới phiên thầy sẽ trả lời cho quý vị nghe tại sao thầy đi tu. Thầy đi tu hồi nhỏ, lúc thầy học lớp 7 thầy đi tu rồi, đi xuất gia làm vô chùa ở làm sa di rồi. Và thầy tu trước 1975, thầy thọ sa di năm 1974. Như vậy thầy đi tu năm nay, mặc áo cà sa năm nay gần 40 năm. Hồi nhỏ thì mình biết tại sao mình đi tu, bây giờ nhớ lại thì biết rằng lúc đó có 3 lý do mình đi tu. Lý do thứ nhất là lúc thầy vô chùa, thầy nghe các vị sư trong chùa giảng về một cái bài pháp là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là bố thí để mà cầu cái sự giải thoát, cầu thành Phật. Cho người bố thí bình thường thì bố thí để cầu cái tài sản, cầu cái giàu sang. Nhưng mà bố thí ba la mật thì không cần cái đó, cần cái sự giải thoát, cần thành Phật. Bố thí ba la mật thì bố thí ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ là bố thí tiền, nhà cửa, tài sản, cơm nước, y phục, vân vân, đó là bố thí bậc hạ. Khi mình bố thí cúng dường xong, mình nguyện thành Phật, thì đó là bố thí ba la mật. Còn mình bố thí xong mình nguyện để mình được cái này được cái kia, được giàu sang sắc đẹp vân vân, thì cái bố thí đó là bố thí không phải ba la mật, là bố thí hữu lậu. Còn bố thí ba la mật là bố thí vô lậu. Thì thưa quý vị, thầy nghe vậy thầy rất quan nghĩ là muốn thành Phật cho nên mình phải bố thí ba la mật bậc hạ, rồi bố thí ba la mật bậc trung, đó là bố thí máu, bố thí tay chân, bố thí những cái thành phần trong người của mình cho người khác, là bố thí ba la mật bậc trung. Và bố thí ba la mật bậc thượng tức là bố thí sanh mạng. Chẳng hạn như thấy cọp nó đói quá, nhảy xuống cho cọp ăn, là bố thí bậc thượng. Tiền thân Đức Phật Thích Ca và tiền thân Đức Phật Di Lặc là hai anh em đi vào trong rừng, thấy cọp, mẹ cọp con đang ở dưới cái hố sâu và đói gì lắm vì không có thức ăn, thì tiền thân Đức Phật Thích Ca nó nhảy xuống cho cọp ăn, rồi cái người em thấy vậy nhảy xuống luôn. Thì người anh sau này là Phật Thích Ca và người em sau này là Phật Di Lặc. Đó, bố thí sanh mạng là vậy. Thì thưa quý vị, thầy nghe như vậy thì thấy bây giờ mình bố thí ba la mật đi. Lúc nhỏ thì nghĩ vậy. Thì bây giờ mình bố thí bậc hạ trước, thì có gì bố thí cái đó. Thầy thấy mấy vị đi cất thực, mấy sư đi cất thực ở chùa thầy có một cái tịnh xá Ngọc Hương ở Vũng Tàu, nhà của thầy gần đó, thỉnh thoảng thấy mấy sư đi bát. Buổi sáng thầy chỉ có tiêu chuẩn có một ổ bánh mì, nửa ổ bánh mì thôi, mà thầy thấy mấy sư đi bát cái thầy để luôn rồi nhịn luôn. Có khi thầy thấy mấy sư đi bát ngang hai sư đi thì thầy chạy vô quán thì mua có mấy đồng bạc mà mua bánh, mà nói cái chị bán bánh gói cho hai gói. Chị này chỉ làm lại, ủa sao có hai gói, sau đó chị thầy chạy ra thầy để cho hai em sư, thì chị này chỉ nói à có mấy đồng mà mua hai gói thì để hai em sư. Đó, bố thí bậc hạ. Rồi tới bậc trung. Bậc trung thì bây giờ mình bố thí máu, bố thí tay chân. Bố thí tay chân thì không dám, mà tâm bố thí máu thì được. Cho lúc bây giờ thầy mới bắt mấy con chí á, thầy bỏ lên đầu thầy, bắt hai ba con vậy đó, thì thầy đâu có biết chí đực chí cái gì đâu, cho nên bỏ lên đầu nó vô đó, nó sanh sản nó đẻ ra, nó cắn lên đầu thầy muốn chết. Thầy nghĩ bụng thôi, bây giờ nó mà nó lấy lượt cãi nó cũng hết rồi, cũng sợ rồi, nghĩ bụng bây giờ mình để này chịu cũng nổi, nó cắn nhiều quá, thôi giờ cạo đầu đi tu có khỏe. Đó, lý do thứ nhất mà thầy đi tu là tại vì chí cắn quá mệt quá đi cạo đầu. Đó, cái này là sự thật 100%, thầy không có nói thêm, tu người tu hành không có nói dối. Đó là lý do thứ nhất mà tại sao thầy đi tu. Tại sao thầy lại cạo đầu? Vì chí cắn nhiều quá. Cái gì nào muốn đi tu bắt trước thầy đi. Đó, lý do thứ hai mà thầy đi tu đó là ở gần nhà thầy có cái chùa theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Thì dầu là vua hay là quan mà gặp sư thì cũng phải lạy, lạy là quỳ xuống lạy đàng hoàng. Dầu là sư đó là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, hồi nhỏ thì đi chùa thì thấy thầy là Phật tử, lúc còn là 6 lớp 7 thôi, thì thầy thấy là các sư ngồi đến cao, rồi các ông bà tóc bạc có, tóc xanh có, tóc đen có, quỳ mọp lạy mỗi khi làm lễ. Thầy nói thì thích quá đi. Thầy nghĩ mình đi tu chắc người ta cũng lạy mình vậy. Đó. Không biết trong tuổi thơ mình nghĩ sao mà nghĩ mình đi tu chắc có lẽ mình cũng được người ta quý trọng vậy. Thậm chí cha mẹ mà vô chùa mà con đi tu rồi thì cha mẹ cũng phải lạy nữa. Rồi điều thứ hai, tại sao thầy đi tu? Tại thấy người ta lạy mấy ông sư, thầy thích làm sư cho người ta lạy. Do thứ ba thầy lý do thêm. Đúng là có ba lý do chính, nhưng mà lý do này thầy mới nhớ lại. Thầy lý do thứ tư, thầy nói sao? Lý do thứ ba này là thêm. Đúng là thầy đi học ở chùa, thầy được có cái duyên lành là thầy học từ lớp mẫu giáo đến năm lớp 3 là học ở trường Bồ Đề của chùa. Mà trường Bồ Đề của chùa thì mấy sư cũng dạy, mấy thầy mấy sư dạy. Thì trong đó có cái giờ dạy giáo lý, vân vân. Và thường các vị sư ưa gặp Phật tử là khuyến khích đi tu. Nói con đi tu đi, con đi tu đi. Gặp lúc nào cũng nghe mấy sư cũng dụ dỗ mình đi tu. Trên sau này thầy gặp ai thầy cũng bảo đi tu hết. Dầu người ta có tu không tu chuyện của người ta, còn mình kêu người ta đi tu là mình có phước. Quý vị rủ Phật tử đi đến chùa Hoằng Pháp để mà đi tu Phật thất, quý vị có phước. Còn cái chuyện người ta đi không đi chuyện của người ta, còn mình rủ là mình có phước rủ. Còn người ta đi thì người ta có phước đi. Cho nên sao khóa tu này quý vị gặp ai cũng rủ hết. Quý vị có phước, cái sao sanh lên thế nào cũng có người rủ mình đi tu. Nói vậy đó. Gọi là nhân nào quả nấy, đúng không? Cho nên thầy lý do thứ ba, lý do thêm này là tại thầy nghe lời mấy ông sư suối đi tu. Lý do thứ tư, lý do này quan trọng nhất trong các lý do, thì kế bên nhà thầy là cái nhà của ông anh ruột. Anh ruột thì có gia đình, có bà chị dâu. Thì hồi xưa thầy đi học ở trường, học lớp 1, lớp mẫu giáo này kia, cô giáo dạy mình là chỉ mình những cái bài học mà trực quan sinh động. Tức là giáo nghĩ nói là cò bay thì mình lấy hai cái tay mình vẫy vẫy này là đúng. Chim bay là vẫy đúng. Bóng bóng bay đúng. Máy bay bay mình quẩy quẩy đúng. Nhà bay quẩy cái bị khẽ liền đó. Đó. Còn nó xe bay mà mình bay là không được đó. Bàn ghế bay bay là không được, là bị cô giáo này đưa tay ra đánh một cái để nhớ. Đó là dạy, ta dạy bằng cách trực quan. Thì trong cái đầu óc tuổi thơ thầy nghĩ là chỉ có những cái đó mới bay, còn những cái khác không bay. Chỉ có bong bóng, máy bay, cò bay, chim bay, vân vân. Nhưng mà tại sao cái nhà của ông anh của thầy dép nó bay ra, son nồi nó bay ra, bàn ghế nó bay ra? Thì thầy vừa nghe trong nhà la lên, ông anh bà chị la lên, cái ở ngoài nó bay ra, ở trong nó bay ra ngoài, bay dép cũng bay, chén dĩa bay, son nồi bay, chổi bay. Thầy mới nghĩ trong bụng, ủa sao kỳ vậy? Thường thường cô giáo nói bong bóng mới bay, mới bay mà cái này nó bay là sao? Cho nên thầy mới nghĩ, chà, nếu mình không đi tu, nếu mình không đi tu mình ở nhà thì nó chắc của nó cũng bay cỡ đó. Đó. Cho nên thôi lúc đó thầy mới thôi xin đi tu. Như vậy đó. vừa được mấy ông sư ông hướng dẫn, ông khuyến khích đi tu, mà vừa mình cái tâm mình muốn đi tu, mà vừa cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động, cho nên lúc đó thầy mới xin đi tu. Lý do thầy tu là 4 lý do. Còn quý vị lý do đi tu là tại sao? Đó. Bây giờ thầy đã giảng hết 20 phút rồi mà chưa vô cái nội dung bài pháp. Bài pháp này được trích trong bài kinh Ratthabala trong kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya thuộc kinh Tạng Bali Sutta Pitaka của do Hòa thượng Thế Minh Châu phiên dịch từ bản Bali sang bản tiếng Việt, và chúng tôi được học từ Hòa thượng bài kinh này, và thấy bài kinh này rất hay cho nên chọn và giảng trong buổi sáng hôm nay với đề tài là tại sao tôi đi tu. Kể lại câu chuyện có một thanh niên khỏe mạnh, giàu có và đi xuất gia. Vì vị vua ở trong thời đại bây giờ nghe tiếng mới đến gặp vị sư này, mới hỏi tại sao mà ngài đi tu. Ở trong cái giường thượng quyển của vua, buổi sáng hôm đó vị sư này về nhà khất thực, rồi đến cái giường thượng quyển để ăn trưa, rồi sau đó nhà vua nghe tin mới ra gặp và hỏi tại sao ngài đi tu, và ngài trả lời rất nhiều, tuy nhiên được tóm tắt lại thành một bài kệ. Bài kệ này có tất cả là 13 đoạn, mỗi đoạn là 4 câu, 13 đoạn vậy là 52 câu. Như vậy thì thầy xin giảng mỗi câu khoảng gần 1 phút, 52 câu là 52 phút, thì dư hết 2 phút. Thì thưa quý vị, bài kinh này dài nhưng bài kệ được tóm tắt lại, thì chúng tôi xin dựa vào bài kệ này để giảng. Tại sao ngài đi tu? Ông vua hỏi vị sư này. Thì ông sư trả lời: tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Đó, 4 câu đầu tiên. Vì xin thấy rằng là có nhiều người giàu có, rất là nhiều người giàu có, nhưng mà chưa bao giờ dừng lại. Càng giàu càng tham, càng giàu càng tham, có nhiều tham nhiều. Do đó nếu mình không dừng lại, nếu mình tu, mình chạy theo cái sự giàu có đó, thì không biết chừng nào mình dừng lại. Và ông sư này, gia đình ông rất là giàu có, nhưng bỏ đi tu. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng. Mình có nhiều thì mãi mê nhiều. Cái người ta có nhiều ta phải giữ nhiều, ta bận tâm nhiều. Cái người ta có ít ta bận tâm ít. Người không có, không có bận tâm. Xin chúc mừng những người không có. Có phải giữ, đúng không? Mà không có thì mình đâu có mất công giữ, khỏi mất công giữ. Cho nên nhiều khi có nó cũng là cái hay, nhưng cũng là cái dở. Mà không cũng là cái dở, mà cũng là cái hay, đúng không? Cho nên chúng tôi có giảng bài pháp mang tên là đi tìm cái không. Đi tìm cái không thì nó có, mà đi tìm cái có thì nó không. Cho nên ông sư này ông nói rằng là, vị sư này nói rằng là người giàu mà họ chạy theo cái giàu, chạy hoài, cuối cùng họ chết. Trước khi mà họ muốn theo ý muốn của họ, họ thỏa mãn theo ý muốn của họ thì họ chết rồi. Vẫn mãi mê. Chữ mãi mê này hay lắm. Mình có mà mãi mê theo chứ. Vẫn khao khát. Cũng giống như uống nước biển, càng uống càng khát, càng uống càng khát. Cái tài sản, cái tiền của này cũng vậy. Càng có nhiều càng khát nhiều, càng có nhiều càng khát nhiều. Đó là câu bốn câu đầu. Bốn câu tiếp theo. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang. Dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mở. Đó. Những vị vua hồi xưa cũng vậy. Họ cũng đam mê theo cái gian sang của họ. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang. Dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mở. Bốn câu này thì thầy nói lướt qua thôi, tại mình không phải vua chúa. Cái tâm trạng này cũng ác công vua bà chúa. Những người mà có gian sang gấm dốc thì họ cứ muốn mở rộng. Họ phải dùng tới cái bất thiện, cái sự tàn ác, cái sự chết chóc để mà họ mở rộng biên thùy. Và khi họ mở rộng biên thùy á, thì cái vị vua đó phải dùng tới cái sự tàn ác của mình, cái nghiệp đen của mình. Thì cái vị vua đó, ông vua bà chúa đó phải bị mang cái nghiệp xấu. Và nếu cái người nào mà người bình thường mà mình muốn mở rộng như vậy thì mình cũng đau khổ dữ lắm. Ngay cái chùa cũng vậy, quý vị. Cái chùa mà nó càng rộng thì cái việc trụ trì nó càng khổ. Như thiền viện Phước Sơn của thầy tới trên 30 hectare. Thì cái khổ của thầy nó lớn dữ lắm. Buổi sáng người có người báo cáo, thưa sư cả, là có người ta đốn cây ăn trộm á. Đó. Nghe mình cũng khổ. Thì buổi chiều báo cáo, thưa sư có người ta bẻ măng cũng khổ. Rồi bữa khác có người vào trong chùa, có người báo cáo, thưa sư ta lấn hàng rào cũng khổ. Có nhiều khổ nhiều, có ít khổ ít, không có không khổ. Đó. Mà nếu mình có nhiều mà mình muốn nữa càng khổ nữa. Mình có rồi mình giữ đã khổ rồi, mà mình muốn mở rộng thêm càng khổ nữa. Ví dụ gì, có một cửa hàng vì khổ theo một cửa hàng, có hai cửa hàng khổ theo hai cửa hàng, có ba cửa hàng khổ theo ba cửa hàng, có nhiều cửa hàng quá sao đi tu khóa Phật tất chùa không khóa được, mất lo đi coi cửa hàng rồi. Mà tu là cội phúc, tu mới có phước được, tu là cái nguồn cội của phước báo. Mà khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Có nhiều cửa hàng chưa chắc nổi, mà đi tu ở chùa Hồng Pháp là nổi. Đó. Mà không có cửa hàng thì mới rảnh mới đi tu được. Một người quản lý tin 10 cái cửa hàng thì giờ đâu đi tu. Không phải nói vậy đâu, có gì về cái gì dẹp hết, không phải. Nhưng mà phải biết rằng phải dừng lại ở đâu, phải sắp xếp thế nào để cho mình có cái thời gian để mình tu, để mình vun bồi phước báo. Cho nên cái bốn câu thứ nhì là nói cái người có nhiều là khổ nhiều, mà muốn mở rộng thêm nữa càng khổ nữa. Mình có 10 cửa hàng rồi, mình muốn mở rộng thêm 11 cửa hàng, chưa kịp mở cửa hàng thứ 11 thì mình đã chết rồi. Và khi mình chết rồi thì cái bà vợ bé của chồng mình dọn quản lý hết 10 cửa hàng. Mà mình không tu được, phước mình không mang theo được, còn cửa hàng thì phải để lại cho người khác xài, mình không xài được. Đó là bốn câu tiếp theo. Thưa quý vị, câu thứ 9, 10, 11, 12 như sau. Người thế gian từ bần dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Câu này hay ha. Hay. Người thế gian từ bần dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Cái từ mới bây giờ là bó tay buông xuôi nhắm mắt. Người thế gian từ bần dân vua chúa, tức là từ người thấp nhất đến người cao nhất trong xã hội, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tham, chết trước khi chết mà vẫn còn tham. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, mình tiếc nhiều lắm, nhưng phải bó tay buông xuôi nhắm mắt, bất lực. Phải nhớ cái đây khoảng chừng 5-7 năm gì đó, thầy có mình mướn một chiếc xe cuốc, cuốc đất á, đến để nó làm cho thầy cái khu đất ở trong chùa, trồng một số cây, đào cái hồ, vân vân. Thì thầy mới đang cúi người xuống để thầy dựng cái cây sa cừ nó cho nó đứng lên. Thì lúc cây sa cừ nó đang ngã, mà thầy đứng gần cái xe cuốc đó, thì thầy quên đi là nó có chiếc xe cuốc đang hoạt động. Thì lúc mà nó ngưng đó, thì mình không nghĩ là nó sẽ hoạt động. Rồi mình cúi đầu xuống, mình lấy cái cây sa cừ mình dựng lên, thì cái đuôi của xe cuốc á, xe cô bé, nó đập vô đầu thầy cái rầm. Lúc đó thầy tá quả tâm tình, trơn gian mặt mày. Mà lúc đó cái trạng thái nó gần đến cái chết, nó khó diễn tả lắm. Mà quý vị biết không, lúc đó thầy nghĩ, cha mình chết rồi, không biết ai trụ trì cái chùa này ha. Chết không lo chết, mà lo trụ trì, lo cái người trụ trì cái thừa. Nếu mà cái người trụ trì cái thừa mình giữ ý mình tức dữ lắm, mình không chịu. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Lúc đó mấy người trong chùa chở thầy ra bệnh viện Thánh Tâm gần đó, chụp X quang rồi CT thấy không sao, thấy đầu nó không nứt. Rồi sau đó ngày vài ba ngày sau thì tỉnh lại. Cái sống mà cái chết nó gần kề dữ lắm, chỉ sơ sẩy chút xíu thôi là lên đường. Mà khi mình lên đường thì bỏ hết. Đó. Mà nếu chùa thầy nó rộng, đất nó nhiều, thì thầy tiếc nhiều. Còn nếu chùa thầy nhỏ, tiếc nhỏ. Mà không có chùa, khùng sao tiếc. Đúng không? Cho nên thầy nói là chúc mừng những người không có gì. Bây giờ mình có chồng, mình chết, mình mới tiếc chồng. Bây giờ không có chồng, đâu có ai đâu tiếc. Xin chúc mừng những người không có chồng. Nhưng trong cái rủi có cái may. Trong cái rủi có cái may là bị chồng bỏ, vợ bỏ, nhưng may là không có gì để tiếc. May là vậy đó. Đó. Nhưng phải bỏ tay buông xuôi cho mắt, bỏ tay. Chứ bó tay này hơn bỏ tay. Bó tay là bất lực. Quanh người chết, bao người than kẻ khóc. Hỡi người thân, sao vội bỏ ra đi? Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi. Bốn câu này hay nữa. Quanh người chết, bao người than kẻ khóc. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, quanh người chết bao người than kẻ khóc. Hỡi người thân, sao vội bỏ ra đi? Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi. Hai câu đầu bình thường, quý vị nghe rồi. Câu thứ ba hay. Trong áo quan người nằm đó im lìm, im lìm, im lìm, không phản ứng. Đúng không? Thầy xin hỏi quý vị một câu này, chừng nào quý vị im lìm luôn? Đó. Cho nên chúng ta phải tập im lìm từ từ là vừa. Im lặng, im lặng là vàng. Im lặng từ từ, cuối cùng mình im lặng tuyệt đối trong kiếp này. Nếu bây giờ quý vị không im lặng, quý vị lên tiếng, quý vị phản ứng, khi quý vị chết, quý vị không im lặng được, uất ức mà chết. Đúng không? Cho nên phải tập im lìm, tập im lặng. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Nhiều hành động là nhiều hành động im lìm, im lìm, im lìm, im lìm. Cho nên im lặng nó có sức mạnh của nó có giá trị của nó. Và nó giúp cho mình, khi mình chết, mình sẽ an nhiên thị tịch, an lành mà lên đường, an lành mà chết. Trong áo quan người nằm đó im lìm. Mà cái ngày đó nó gần rồi, nó gần tới rồi, nó không còn cách xa nữa. 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 khỏi tính. Lúc muốn đi lúc nào đi là vậy. Người nào 60 tuổi xin thỉnh quý vị im lìm là vừa rồi đó. Vì 60 năm cuộc đời mà, đúng không? Mà nếu người nào nói nhiều thì phiền não nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Nhưng có lúc phải im lặng quý vị. Im lặng. Nhưng những khóa tu mà do Phật tử tịnh khẩu là hay lắm. Nó có sức mạnh của nó. Tập cho nó quen. Tập cho nó quen. Lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi. Lúc mà người ta đốt mình đâu có phản ứng. Lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi, tức là khi mình chết đi, mình im lặng, rồi người ta đốt mình cũng im lặng, mình không có cự cãi lại, mình không có giận hờn, không có buồn. Khi người ta đốt mình không buồn. Cho nên bây giờ người ta có nói nặng nói nhẹ mình im lìm. Người ta có lỡ người ta xúc phạm mình cũng im lặng, giống như mình bị ta đốt vậy thôi. Đúng không? Còn bây giờ mình phản ứng, mình phiền não thì mình đau khổ. Mà trong cuộc sống này nó nhiều chuyện để mình phiền não dữ lắm. Nhưng mình biết mình muốn thanh tịnh thì mình phải biết im lặng. Mình quán tưởng, mình suy xét, Mình thấy một ngày nào đó mình sẽ nằm trong chiếc quan tài và người ta đốt mình. Mình cũng im lặng luôn. Mình cứ tưởng tượng rằng mình chết đi rồi. Ai nói nặng nói nhẹ mình, ai nói xấu mình, ai mắng chửi mình, mình cứ nghĩ là mình chết rồi thì mình sẽ im lặng được. Còn nếu mình nghĩ mình sống, mình sẽ phản ứng. Cho nên nghe hai câu sau này hay lắm. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Hạt bụi nào vào cái thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Bốn câu này hay nữa. Đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng. Trước đây thầy nghĩ rằng mình chết là hết, nhưng hôm nay thầy xin báo tin mừng cho quý vị, mình chết vẫn còn. Còn có gì? Còn tấm bia. Cho nên quý vị nào mà mình thích thì chuẩn bị sẵn đi. Vì nè, nói con cháu chuẩn bị cho cái tấm bia cho đẹp, mua cái loại đá đẹp nhất, mắc nhất, khắc tên mình vô. Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị B gì đó, sinh ngày mấy tháng mấy ở đâu, chết vào mùa thu lá bay. Thế nè. Thầy có ông sư bạn làm vậy đó. Ông làm sẵn cái bia đó. Ông để tỳ kheo tịnh thân sinh năm mấy đó, rồi chết vào mùa thu lá bay. Ông đoán vậy đó, ông đoán vậy đó. Cho nên là đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, hết rồi không còn gì hết. Tất cả 10 cửa hàng, 15 cửa hàng, cuối cùng không có gì hết, chỉ có tấm giải liệm thôi. Cho nên tại sao chúng tôi nói quý vị là phải dừng lại để tu, để mà tích lũy công đức, để mang đi trong ngày vị lai. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng thờ hình, đúng không? Cho nên thấy các Phật tử, các tăng ni Phật tử mà tu được, dự các khóa tu, khóa niệm Phật, khóa thiền, là chúng tôi rất là mừng, vui lắm. Họ đến chùa họ tu mà mình mừng, hơn là họ đến chùa họ dâng cho mình tiền. Nếu mình không tu, mình thấy ai đến đem tiền tới dâng thì mình cúng cho mình, mừng dữ lắm. Dầu cho người đó làm gì mình không biết, không cần biết, miễn mà đem tiền thì thôi. Nhưng nếu mình có tu thì mình thấy họ đi tu được, mình mừng dữ lắm. Dầu họ không đem tiền tới họ cúng cho mình, mà họ tu được, đó là họ cúng dường bằng cái sự thanh tịnh. Mà hồi xưa Đức Phật ngày dạy, khi mà Đức Phật niết bàn thì Đức Phật dạy những vị nào mà cúng dường cho Như Lai bằng sự tu hành, bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng giới, bằng định, bằng tuệ, thì cái người đó là cúng dường Như Lai cao thượng nhất. Cho nên mình đến đây mình tu, mình thành tựu được giới. Trong 7 ngày này mình đâu có phạm giới. Mình thành tựu được định tâm, mình định định, nó an trú trong đề mục niệm Phật của mình. Rồi mình thành tựu về tuệ, mình hiểu được bản chất cuộc đời qua những bài thuyết pháp, và qua sự suy gẫm của mình, và qua sự tu tập của mình, mình có trí tuệ. Như vậy mình thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ. Trong kinh Đức Phật ngày dạy, ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Mình sống 7 ngày có giới, 7 ngày có định, 7 ngày có tuệ, đâu gì quý bằng. Mình có nhiều tiền của tài sản cũng không quý giá bằng cái giới định tuệ, bằng cái sự tu tập của mình. Thì quý vị phải tự tin, đừng nghĩ mình nghèo không có tiền mà người ta xem thường mình. Mà mình nghĩ mình, nếu mình không có giới có định có tuệ thì người ta mới xem thường mình. Mà khi mình có giới có định có tuệ thì mình giàu có dữ lắm. Giàu có về tài sản, về bố thí, về trì giới, về tham thiền, về niệm Phật, về trí tuệ, vân vân, giàu có gì không. Vì thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày có tất cả, ngày bỏ tất cả. Chúng ta là con của Phật, chúng ta cũng có, chúng ta cũng bỏ. Phật sao mình vậy? Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? Cho nên quý vị phải tinh tấn lên, cố gắng lên bản thân mình, và nếu mình tu được thì nhà mình có phước. Một người làm tốt cả bọn được nhờ, một người làm xấu cả bọn mừng nhờ. Nếu mà trong nhà mình tu được, chồng mình hưởng một phần, vợ hưởng phần, con hưởng phần, cháu hưởng phần, dâu hưởng phần, rể hưởng phần, cha mẹ hưởng phần, đúng không? Một người làm tốt cả bọn được nhờ, mà nếu mà làm xấu cả bọn mừng nhờ. Vậy mạnh dạn lên, dứt khoát. Đừng có thấy người ta làm ra tiền nhiều mình tiếc, rồi mình không tu, mình bỏ. Đó. Cho nên cái cuối cùng của mình, ông sư này ông nói, ông trả lời cho ông vua, tại sao tôi phải đi tu? Bởi vì nữa, bởi vì tôi trước sau gì tôi cũng phải bỏ hết. Có gì đâu, đem theo gì trên mình mảnh giải liễm, còn lại chăn bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Giờ thầy làm trụ trì một ngôi chùa rộng như vậy, bao la vậy, đất đai bao la vậy. Rồi nhiều khi thầy muốn rằng khi thầy chết đi, thầy trở lại làm trụ trì nữa, được không? Sao được? Không được. Mặc dù cái chùa này do công sức của mình làm nên từ một cái đồi hoang, bao nhiêu năm gây dựng, bây giờ có. Bây giờ mình nghĩ rằng mình chết đi, mình tiếp tục trở lại đầu thai lại để mình làm trụ trì nữa, được không? Khó lắm. Cho nên chia tay từ từ là vừa. Hết khó tu về nhà, quý vị làm cái buổi tiệc chia tay từ từ, chồng mình, vợ mình, con mình là vừa, đúng không? Đúng không? Tiệc chia tay đó. Khi mình hiểu được như vậy, tâm mình nó mạnh dạn trên con đường tu tập. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Cái thân này còn không có, cuối cùng bỏ hết, chỉ còn tấm bia, còn tấm giải liệm thôi. Thì những cái mà ràng buộc xung quanh mình cũng cả có giá trị gì. Nên vì lý do đó, tôi phải đi tu, tôi phải đi niệm Phật, tôi phải giữ khóa tu Phật thật, vì lý do đó. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Câu này hay nữa. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Vì thế không? Thấy bi kịch không? Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Còn nếu mà thầy người tu, thầy có chùa, thì khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ đệ tử chùa chiền cùng tài sản, đúng không? Cái đây khoảng 1 năm rồi, thầy đọc cái tờ báo đăng tin có một bà ở bên quận Tân Phú á, Tân Phú của thành phố này. Tài sản của bà chết bắt đắc kỳ tử, tài sản của bà thống kê lại khoảng 1.000 tỷ. Chồng thì không có, con cũng không có. Thầy đọc tới cái đoạn này thầy nghe, thầy nói trời, phải quen bà này sớm đỡ. Thôi cúng cho mình chừng vài trăm tỷ mình nằm chùa sướng. Cái tham nổi lên, thấy không? Tiền của người ta mà lòng tham mình nổi lên thì thấy dễ sợ. Cái tiền của mình mình tham là chuyện bình thường, chuyện là cũng là thôi mình chấp nhận được. Tiền của người ta mà muốn tiền về cho mình. Bà này thì bà chỉ có đứa con gái nuôi với mấy người anh em. rồi sao biết vụ án đó tới đâu rồi. Thì khi mà đến nguyên tắc con gái nuôi á, mà có giấy tờ thì 1.000 tỷ này con gái nuôi sẽ hưởng. Chắc cô này kiếp trước cô tu sao à. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi sẽ nghiệp đem theo. Tức là cái tài sản của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt, mà mình chết đi thì cái người khác họ đang tranh giành, mình có quyền đó. Thấy bi kịch không? Nên tất cả những cái tài sản mình để lại à, thì cái người khác ta giành. Cái tài sản của họ giành thì chuyện bình thường, tài sản của mình mà họ giành phải tức không à. Nằm trong quan tài mà cũng tức. Thấy chưa? Nên thôi, tài sản nhiều quá cũng mệt, lên đường không yên, chết không yên, đúng không? Hãy chi cái bà này, bà sống chừng 3 tháng nữa thôi, bà biết rằng bà sẽ chết, thì có lẽ bà sẽ làm tờ di chúc cho chùa Quần Pháp này cỡ 100 tỷ, cho ông giảng sư Thích Vũ Chánh này 100 tỷ. Bà chết thì nó hay ha, nó hay à. À. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Hay nữa. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, 100 năm sống 100 năm không có tiền nào mua nổi. Muốn sống 100 năm, bà này bà có 1.000 tỷ, bà muốn sống thêm 3 tháng nữa cũng không được. Thấy chưa? Tới giờ chết là chết thôi, tới giờ là phải chết thôi. Nghiệp tới, cầm mắt khả vô, nghiệp tận, a dục khả vô, thọ tận. Tức là khi nghiệp tới, khi nghiệp nó hết, khi tủ thọ nó hết là phải chết. Đó. Chứ là nghĩ rằng là mình sẽ sống, mình nghĩ mình sẽ chết thì nó tốt hơn, thì sự chuẩn bị mình nó chu đáo hơn. Chứ vì nhớ phải niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Câu này thầy đã nói rồi tại đây rồi, nhưng mà sợ gì nào mới hoặc quên, thôi đọc thầy một câu nha. Tôi sẽ chết,
tôi sẽ chết,
tôi sẽ chết,
tôi sẽ chết,
ông chồng phản bội của tôi sẽ chết. Khi mình nói tới câu đó mình hỷ xả được, mình tha thứ được, mình giận ông chồng đó nhưng mà ông chồng của tôi sẽ chết, ông chồng phản bội tôi sẽ chết, thì mình tha không được, tha thứ được, đúng không? Đó, mình sẽ chết, chết nghĩa tử nghĩa tận, chết là hết thì sao, thôi tha thứ cho rồi. Mà cái người mà họ phản bội mình họ cũng chết, nên thôi mình tha thứ, mình cũng chết, người kia cũng chết, mình với người kia bà con. Biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nua. Cái già này mình tránh được, sinh lão bệnh tử mà. Cha đi biết đức kha sanh là khổ, cha ra biết đức kha già là khổ, gia đi biết đức khăn bệnh là khổ, má rách năng biết đức khăn chết là khổ. Cái già này nó đến sòng sọc, nó đến với mình, nó cướp đi cái tuổi thanh xuân của mình. Mình có tiền nhiều mình cũng mua được cái tuổi trẻ, cái thanh xuân, mình cũng không bỏ được cái già. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Đó, ngắn ngủi lắm. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong. Tử thần chờ đợi bên trong, tử lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Thân con hôm nay chiếc lá héo tàn, sứ giả thần chết đang chờ con. Con đang đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong, sự nghiệp dự phòng không còn gì cho con. Cái người mình sống giống như chiếc lá vàng, nó rụng lúc nào không biết. Phải tu, tu mau kiểu trẻ là vậy đó. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn đầy sợ hãi. Bốn câu này hay nữa.
bậc có trí quán tưởng luôn sự chết. Đó. Nếu như giờ muốn có trí thì luôn quán tưởng sự chết. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Buổi sáng thức dậy niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Buổi trưa niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Buổi tối niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Đúng không? Vô nhà tắm niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Vô nhà bếp niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Có nhiều khi quý vị niệm Phật, quý vị vô nhà tắm quý vị không dám niệm, vô nhà bếp không dám niệm, thì niệm tôi sẽ chết. Thế vô cho đó. Đúng không? Người nào niệm sự chết, người đó sống. Người đó sống, sống lâu. Vì còn gì? Không có lo. Sắp chết thì lo gì nữa. Mà không lo thì khỏe, mà khỏe thì sống lâu. Xin chúc mừng những người nào niệm sự chết. Thì những người này sẽ sống lâu, chắc chắn vậy, sống lâu. Thầy xin cảm đoan. Và đặc biệt, người nào niệm sự chết thì người đó phúc lâm chung, tâm bình thản an nhiên. Đó. Kết quả của niệm sự chết là lúc lâm chung tâm an lạc vậy đó. Chấp nhận trước tử thần. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên nên phút cuối tâm luôn đầy sợ hãi. Nếu người nào không niệm sự chết như trong bài kinh này vậy, sợ dữ lắm, sợ hãi lắm, nhất là lúc lâm chung. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Bốn câu này nói về trí tuệ. Trí tuệ quý giá lắm. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải. Bây giờ quý vị ở đây tu 7 ngày, quý vị nghe 7 thời thuyết pháp, quý vị được niệm Phật 7 ngày, quý vị được tĩnh tâm 7 ngày thì quý giá dữ lắm. Vì trí tuệ quý hơn tiền tài của cải. Trong kinh Đức Phật ngày dạy, có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Có thiền trí tuệ sanh, có thiền tức là có định tâm, có niệm Phật, có tập trung tâm ý vào đề mục, vào Đức Phật, thì mình có thiền trí tuệ sanh. Mà không thiền trí tuệ diệt, không thiền không tu trí tuệ diệt, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. 7 ngày chúng ta có thiền có tuệ, chúng ta có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. 7 ngày này chúng ta không có tham sân si, 7 ngày này chúng ta có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết ba năng paramang xuất khăn. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng, tức là người nào có niết bàn, người đó có hạnh phúc. Người nào có hạnh phúc, người đó có niết bàn. Quý vị 7 ngày tu tập, quý vị có hạnh phúc, quý vị có niết bàn. Xin chúc mừng những vị chúng ta có niết bàn ngay trong hiện tại. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sinh tử tái sanh vòng luẩn quẩn. Từ bào thai, từ kiếp này mình sanh về kiếp khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí để tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Thế mình luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử. Tại sao tôi phải tu? Tại vì tôi còn luân hồi nữa, tôi còn sanh tử, nên tôi cần phải tu. Để tôi có cái tài sản tôi mang đi trong dòng sanh tử luân hồi. Rồi chết là hết đâu, còn nữa. Kiếp này mình chết, ta sẽ kiếp khác. Kiếp khác mình chết, kiếp khác nữa. Cho nên trong cuộc luân hồi sanh tử này, chúng ta cần cái sự trợ duyên, cần cái phước báo, cần cái tài sản mang theo. Và tài sản đó là công đức của mình, tu tập của mình. Tại sao tôi phải tu? Tại tôi còn đi luân hồi nữa, tôi phải tu. Còn những tài sản mà tôi làm ra, tôi phải để lại.
tôi phải đi luân hồi, mà tôi đi luân hồi thì tôi phải có phước, thì tôi mới đỡ khổ. Còn nếu tôi luân hồi mà tôi không có phước thì tôi đau khổ dữ lắm. Tại sao tôi phải tu luyện? Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, nghiệp chúng sinh nghiệp nhân quả vô minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ khổ người gây nghiệp ác. Như kẻ cướp, người ở ngoài đời ta cướp của giết người thì người ta phải trả ở tù, ở tội, có nhiều khi phải tử hình, nhiều khi chung thân. Thì nghiệp báo nhân quả cũng vậy, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã trò. Đó là nhân quả, đó là quy luật. Tại sao tôi phải tu? Tại vì tôi muốn tạo nghiệp trắng, tôi không muốn tạo nghiệp đen. Tôi tu thì tôi vừa có phước mà tôi vừa ngăn được cái nghiệp ác. 7 ngày tôi ở chùa Hoằng Pháp này tôi tu thì tôi toàn nghiệp trắng không ạ, thì 7 ngày này nghiệp đen không có cơ hội xen vào. Nơi nào có Phật nơi đó không có ma, nơi nào không có Phật thì ma nó sẽ xâm nhập vào, chắc chắn vậy. Quý vị niệm Phật thì ma không có cơ hội xâm nhập vào quý vị. Vì tạo nghiệp trắng thì nghiệp đen không có cơ hội. Mình có câu là giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Mình tạo được cái phước thì mình không có tội, mà mình không tạo được cái phước thì có thể mình có tội. Vâng vâng. Tại sao tôi phải tu 7 ngày Phật pháp? Tại vì tôi muốn có phước và tôi muốn không tạo nghiệp đen. Vì nếu nghiệp đen thì kết quả đen. Dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Câu số 12 đó, đoạn thứ 12, còn đoạn cuối cùng nữa là chấm dứt. Dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Tại sao tôi phải tu? Tại sao tôi phải vào chùa tôi ở 7 ngày để tôi sống đời ẩn sĩ, ẩn trong này. Tôi không giao tiếp bên ngoài, vì tôi ra bên ngoài thì dục lạc ngũ trần nó lôi kéo tôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Sớm chài tanh cá, làng nhang thơm trầm. Tôi ở chùa thì tôi có cái mùi trầm. Tôi tu 7 ngày thì tôi có phước báo. Nếu tôi không tu, tôi tiếp xúc bên ngoài thì tôi bị dục lạc ngũ trần nó lôi kéo tôi. Tại sao tôi phải đi tu Phật thất? Bởi vì tôi không muốn dục lạc ngũ trần nó lôi kéo tôi. Tại sao tôi đi tu Phật thất lần thứ 72? Bởi vì nếu tôi không tu thì tôi bị dục lạc ngũ trần nó lôi kéo tôi. Chẳng hạn như mình không tu 7 ngày này, bên ngoài ta mời đi đám cưới, đám hỏi, mình phải đi. Rồi ta mời ăn tiệc ăn tùng, mình cũng phải đi. Mà mình tu rồi thôi, thơ mời tới mình cũng không biết. Ở trong nhà mình ai cũng đi cùng mình, ở đây mình tu. Vâng vâng. Đó, tại sao tôi phải tu là vậy? Có những trường hợp mình phải trốn, phải trốn. Chứ không phải mình lúc nào mình cũng ra mặt là hay. Có những khi phải trốn, trốn để mà tu. Rồi đoạn cuối cùng là 4 câu cuối cùng. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi phát tâm niệm Phật, làm người tu vui đạo sống thanh bần. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái. Cây nhiều trái, trái xanh có, trái chín có, nhưng mà gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Không phải là trái chín rụng mà trái xanh không rụng. Khi gió tới thì trái chín rụng, trái xanh cũng rụng. Tại sao tôi phải tu? Tôi còn trẻ mà tôi phải tu. Cái ông sư này không còn trẻ. Trong câu chuyện ở này, trong bài kinh này, thì cái ông sư này còn trẻ. còn thanh niên, còn mạnh khỏe. Nhưng nó tại sao không phải tu? Tại vì kiếp người mong manh, nhánh cây đầy trái, gió rung cành, trái xanh chín rụng rơi. Khi mà gió tới thì trái chín cũng rụng mà trái xanh cũng rụng. Cho nên tại sao tôi phải tu đi? Mạc vị lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân, đừng đợi tuổi già rồi mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ nửa chừng sưng. Tức là vô thường đến thì người già cũng chết mà người trẻ cũng chết. Do đó tại sao tôi phải tu? Kiếp người mong manh giống như cái trái trên cành cây, khi gió tới, gió rung cành, trái xanh, trái chín đều rụng hết. Có người cũng vậy, khi vô thường đến, khi tử thần đến thì người già cũng chết, người trẻ cũng chết. Bởi hiểu thế, bởi hiểu như vậy, tôi phát tâm niệm Phật, tôi phát tâm tu Phật, tôi phát tâm đi tu, tôi phát tâm xuất gia, làm người tu vui đạo sống thanh bần. Mà nói đây mình sống thanh bần, ăn uống đơn giản, nhưng mình vui, mình hạnh phúc, mình an lạc, hơn là mình ăn những món cao lương mỹ vị nhưng mình lại không được an nhàn thanh tịnh. Quý vị biết hồi xưa Đức Phật ngài ở cung vàng điện ngọc biết bao nhiêu món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị thì bỏ hết, ngày vào rừng ngày chỉ ăn hạt mè, hạt đậu gì thôi, trái cây gì thôi, là ngày thành Phật. Và chúng ta đời nay cái thức ăn của mình nó còn hơn Đức Phật thời xưa đó. Cho nên những vị nào mà khó ăn hay là kén ăn thì nghe chúng tôi nhắc điều này thì chấp nhận được. Và nghĩ tới Đức Phật hồi xưa, Đức Phật ngài đang ăn những món ăn ngon, ngon ngọt như vậy mà ngài bỏ. Từ cái quyền quý cao sang, kể cả thức ăn, nhưng mà ngài bỏ, ngài đi ăn hạt mè, hạt đậu, trái cây trong rừng. Ngài sống và ngài thành Phật nhờ cái sự đơn giản, nhờ cái sự thanh bần, nhờ cái sự tri túc dễ nuôi mà mới giải thoát được. Tại ngôi chùa Bằng Pháp này, Thượng tọa trụ trì và chư tăng ở đây đã trợ duyên tối đa cho chúng ta về mọi phương diện, về chỗ ở, về thức ăn, về nơi niệm Phật, về chỗ ngồi thiền, về giảng đường nghe pháp, vân vân. Thì đó là cái phước báo vô cùng to lớn mà không dễ gì những người vô duyên, hoặc là những người không có duyên thì khó thành tựu được. Chúng ta là những người có duyên lành được đến đây dự các khóa tu này, chúng ta trân trọng, chúng ta hoan hỷ và chúng ta tri ân những người đã góp phần tạo nên những khóa tu cho các Phật tử chúng ta. Những người mạnh thường quân, những nhà thí chủ đã phát tâm cúng dường để chúng ta có cơ hội tu hành. Chúng tôi cũng cảm ơn quý vị, những người tu hành, vì nhờ các Phật tử tinh tấn tu hành, nhờ các tăng ni tinh tấn tu hành mà Phật Pháp được trường tồn hưng thạnh, mà thế gian được an lành hạnh phúc. Kính thưa chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Thượng tọa trụ trì cùng toàn thể quý vị, thời thuyết pháp cũng vừa với thời gian, chúng tôi xin được kết thúc. Và trước khi dứt lời, xin kính chúc chư Tôn Thiền Đức, tăng ni, Thượng tọa trụ trì, ban tổ chức khóa tu, chư tăng tại bổn tự và toàn thể đạo tràng Phật tử cùng gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.